Thu Âm nè.
Dạ.
Lúc nãy Tịnh Khê đang ở bên nhà thờ, còn cô thì đang hành lễ, cô đang lên mạng ở bên nhà cô. Thì là cô tự dưng cô lên cơn mệt. Đánh cô từ nãy giờ dữ lắm, từ sáng giờ dữ lắm. Cô ráng cô chịu, tới giờ này thì đánh đến độ cô muốn xỉu, cô ngập thở. Thì là cô thụ thần, cô thấy rằng là ở trên nóc của một căn nhà, trên nóc đó có một vị thần rồng toàn đen, thần rồng đen là Hắc Long, mà đang ngồi ở trên, đang đứng thẳng trên nóc nhà của một căn nhà mà cô không biết căn nhà nào. Cô mới đi qua bên nhà bếp, thì lúc đó hồi nãy Tịnh Khê đang ở trong bếp nấu bếp, thì cô qua cô kêu Tịnh Khê đâu rồi Tịnh Khê, thì bé Chi nói là chị đi cúng cho chị. Chị thế là cô mới nói ôi rồi cô mới chạy qua, thì là bạn Tịnh Khê đang cúng cho con, ở đây cô không nói tên. Và bây giờ cô nói với ngài ấy rằng nếu ngài làm cho tôi trở lại bình thường, tôi sẽ tiếp xúc với ngài và ngài liên hệ với chúng tôi, có vấn đề gì chúng tôi tính sao. Còn bây giờ nếu ngài không làm cho tôi trở lại bình thường, tôi không tiếp xúc với ngài, tôi chấm dứt cuộc lại. Thì bây giờ ngài làm cô và bây giờ cô đang trở lại bình thường. Và cô thấy là bây giờ ngài xuất là một con rồng màu đen. Và bây giờ thì ngài xuất thân tướng là một vị tướng lẫm liệt, oai nghi và mặt toàn đen, đứng trên nóc nhà. Thì như vậy là rõ ràng là từ sáng giờ cô không có một mối liên hệ nào để hiện hiện ra hình ảnh đó. Thì bây giờ ngài ấy nói rằng đương nhiên đó là căn nhà của con và ngài đang đứng trên nóc nhà của con. Và bây giờ thì cô xin phép được tiếp xúc với ngài. Rồi ngài sẽ tự miệng của mình nói ra điều này với cô chủ, nữ chủ. Bởi vì cái ngài đứng trên nóc nhà của cô nữ chủ này thì tức ngài có mối liên đới. Tôi thì tưởng rằng con có ở chung với ba con mẹ con không?
Dạ có, cô con ở hai nhà kế bên nhau.
Nhưng mà cái nhà thờ chính thức của con là nằm bên nhà mẹ hay nhà con? Nhà con thờ ai trên bàn thờ nhà con?
Dạ, ông bà nội, ông bà ngoại cô.
Rồi. Ủa?
Với lại mẹ con.
Còn mẹ con ở kế bên thờ gì?
Dạ, là thờ Phật thôi à cô.
À vậy hả? Còn cửu quyền là bên con thờ?
Dạ, dạ.
Rồi, được rồi. Thì thấy ông đứng trên nóc nhà. Rước ngài. Ngày tới đây tại nhà thờ vị Lê Pháp, lấy cái ghế mời ngài ngồi cho chúng tôi được phép tiếp xúc với ngài. Chúng tôi ngày hôm nay hỗ trợ cho người huynh đệ của vị Lê Pháp đây. Lấy giùm cái ghế đây con, lấy cái ghế cho mẹ, để ra ngoài kia mời. Chúng tôi xin phép là chúng tôi hỗ trợ cho một bạn để mà hành lễ cúng con của bạn ấy bệnh nặng và đã qua được trở về nhà, và chúng tôi đang cúng để tạ ơn trên dưới trong ngoài. Thì chúng tôi không biết có ngài hiện diện, không biết có ngài ngự ở nơi đây cho nên chúng tôi chưa có kỉnh mời. Thôi thì bây giờ quay lại mâm cổ lễ mà con đang đó, con đứng nhìn đó ngay chỗ cái lư hương, con chắp tay xá một xá cho cô. Bé Chi, coi cái này làm sao quay webcam của chị đây bé Chi. Mở đây cho mày coi.
Đó, chị quay rồi nè.
Rồi, đây hiện tại đây cái mâm cổ cúng này, con xá một xá đó cho cô đi. Ngày chúng tôi không biết có ngày, bây giờ biết, chúng tôi trân trọng, cổ lễ còn nguyên, chưa hao hụt, chưa mất mát, chúng tôi kính dâng lên ngài. Cầu rước ngài cũng như rước các chư vị quan binh thần tướng tùy thuộc của ngài. Chúng tôi xá ngài một xá để ra mắt, để kỉnh cầu được tiếp xúc. Và xin ngài vui lòng cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn ngắn để chúng tôi cho nó trọn vẹn, đâu ra đó đàng hoàng. Kính mời ngài. Mời ngài mâm cổ lễ. Ngài, chúng tôi kỉnh một mâm, ngài có dùng đủ dùng hay không? Hay ngài muốn nhiều mâm hơn nữa, xin ngài cho chúng tôi biết. Dạ tôi không cần nhiều mâm lắm đâu cô hai, tôi chỉ đến đây báo án rồi tôi đi. Án sao? Chà, được rồi, kính ngài. Cái người trần mắt thịt vô minh không biết, đường tu thì cũng còn mỏng, cho nên là cái nghiệp quả tiền kiếp và hiện kiếp, cái sự liên đới trách nhiệm, sự liên thông trách nhiệm và nghiệp quả thì chưa có rành mạch lắm. Cho nên ở kiếp hậu sinh này, khi mà các mối liên hệ tiền căn nghiệp chướng không ra mặt thì thể trần xác không biết. Dạ thưa ngài, dạ, vả lại đây là một người trí thức thì cái lòng tin về cái chuyện tâm linh, về cái chuyện mà nghiệp quả tiền căn thì chưa có thấy, chưa tin, thấy đâu thì tin đó, xin ngài vui lòng bỏ lỗi. Ngài, tôi đã hỏi rồi và ngài đã trả lời, nhưng tôi muốn lặp lại lần nữa để cho cô nữ đây tin. Ngài có phải là phần căn cốt của người cha, tức là chồng của người mẹ đã mất của cô ấy hay không? Dạ thưa cô hai, tôi không hề liên can. Rồi, như vậy ngài liên can với ai trong căn nhà này? Tôi liên can tới cô nữ đó đó cô hai. Đúng rồi, như vậy là tôi đoán đúng rồi phải không? Ngài là người chồng đời tiền kiếp của cô nữ đây phải không? Dạ chính phải đó cô hai. Vậy thì cô nữ đây phần căn cốt là gì, ngài có thể cho tôi biết không? Tôi đồ chừng rằng cô nữ đây là con gái của một trong 10 mẫu hoàng. Bởi vì tại sao mà cha mẹ lại thương cô đến vậy? Không phải là chúng tôi thương, mà cha mẹ thương đứa con siêu lạc trần miền. Vì cái chướng nghiệp mà được đầu thai, phải bị đầu thai xuống cõi thế mà chịu trả nghiệp. Thì từ chỗ đó chướng nghiệp nó nhiều. Cổ đã bị chướng nghiệp nhiều lắm rồi, 3 lần có thai hư thai. Rồi bây giờ, hiện tại bây giờ thì đứa con lớn, một đứa duy nhất, độc tử, độc tôn, đứa con trai, bây giờ nó bị bệnh nặng và coi như nó đã thoát qua sự chết, mức sinh tử đã trở lại bình ổn rồi và đứa bé trở lại với đời sống thường nhật. Chúng tôi chỉ hỗ trợ cho người môn sinh của mình, tịnh khê hỗ trợ cho huynh đệ của mình bằng cái lòng của người biết đạo. Còn hỗ trợ được đến đâu, kết quả 100% hay là không có kết quả, hoặc là kết quả rất ít ỏi, đó là do phúc phần của nữ chủ đây và nam chủ. Dạ thưa ngài, thế ngài có phải là nam chủ là chính thức là đời chồng chính? Không không không, tôi không liên quan gì đến ông ấy. Trời ơi, đó, lại lòi ra một chướng nghiệp nữa rồi. Thì như vậy là, rồi tôi hiểu rồi, như vậy là ông ấy lại là một vị quan thần tướng thiên trào và xuống trần miền này gá nghĩa cùng cô nữ này, phải vậy không? Mới có đời kiếp này, đời kiếp trước không có, phải vậy không? Đời kiếp trước tôi là chồng chính thức của cô ấy mà cô hai. Rồi tôi hiểu rồi, cũng giống y như nàng công chúa Út nhà ta, cũng là con cha con mẹ mà có tội bị đi đày, có thế có thần, có thần thì có thế. Bây giờ cha mẹ em bắt nó đi trả nghiệp, nhưng mà cha mẹ trả nghiệp của khách VIP nó khác, nó có khác. Trả nghiệp của kẻ ăn mày nó có khác, trả nghiệp của đứa con ruột nó có khác, mà trả nghiệp của chúng sanh thập loại nó khác nha. Đây là như vậy, tôi độ chừng rằng đây là một nàng công chúa con của 10 mẫu hoàng, một trong 10, tôi chuyện này tôi tính sao. Thì như vậy, đúng như từ trước cô có nói với con là cái người chồng này của con là không có liên quan tới nghiệp quả tiền kiếp, con nhớ không?
Dạ nhớ.
Ừ, và cái nghiệp quả tiền kiếp con liên quan đến hoàng tử cả của mẫu Lục Nương, nhớ không? Rồi, rồi, ngày xưa về thời phong kiến thì là người ta bảo rằng chị em, anh em cận huyết vẫn lấy được nhau. Thì như vậy dứt khoát con là một con của một trong 10 đấng mẫu hoàng, và ngày xưa đã yêu thương hoàng tử cả. Và chính vì yêu thương hoàng tử cả con của mẫu Lục Nương, cho nên bây giờ chàng ấy bị đọa xuống thế. Bởi vì anh chàng hoàng tử đó yêu tới 4 năm cô, dụ dỗ tới 4 năm cô được. Cho nên kiếp này đài chàng ta xuống dưới trần thế, bảo rằng từ một tuổi tới 11 tuổi gãy tay gãy chân 3 lần. Và hôm đó khi mà con về tới nhà thờ Vị Lực Pháp ở Bình Mỹ lần đầu tiên, thì cô nhìn con, không biết về Bình Mỹ hay Đài Loan, thì cô nhìn con lần đầu tiên cô đã nói trời đất, con với anh bạn này có mối liên quan mật thiết. Thì bây giờ lại ra một mối liên quan khác nữa, và đây mới chính là người chồng chính chủ của con tiền kiếp, là một vị Hắc Long, có nghĩa là một vị thần, đại thần của thiên trào. Và chính cái vị này là người chồng chính thức của vận nghiệp của con từ tiền kiếp, và bây giờ qua hiện kiếp, cái người chồng hiện kiếp chỉ là một người mà cha mẹ gán ghép cho con, giống như nói đây là tướng của ta và ta lệnh cho người đi xuống trần này lấy con gái ta làm chồng, làm vợ, và bảo kê nó, ứng cứu nó, nuôi nấng nó, che chở cho nó. Hết kiếp này về trên ta trọng thưởng. Y chang chuyện của nàng công chúa Úc nhà ta là Tịnh Duyên cho xuống. Bởi ngày đầu tiên khi mà cô nói cái án này ra, anh chàng Huy ta bảo vậy ra người ăn ốc mà bắt tôi đổ vỏ à, không phải con tôi sao biểu tôi đẻ nuôi. Nếu ta nói nhưng kiếp này nó đẻ ra từ bụng cha bụng mẹ nó. Nói chơi cho vui thôi. Thì bây giờ con ở vào một hoàn cảnh y hệt như vậy. Và còn một người nữa cô thấy ở vào hoàn cảnh y hệt như vậy là anh Vũ và chị đẹp. Y hệt như vậy, cũng là một nàng công chúa và rồi con mẹ thiên hậu. Và nàng ấy có tội bị xuống trần, bị lưu đày, mang theo một đứa con gái của mình. Và cái đứa con gái đó là nó con. Cái đứa con gái đó phải kết hợp, phải cái người nữ này phải lấy người nam này, người nam này là cha mẹ bắt nàng công chúa đi đài, nhưng cho một vị quan thần tướng theo để lấy làm vợ và bảo trợ, để cho cái đứa con gái này nó không vốn tiền kiếp nó là con của người khác, bây giờ kiếp này nó con của người nào. Thì chuyện của Tịnh Duyên và Tịnh Huy y chang như chuyện của con, y chang cô gặp lần thứ ba, lại là một vị quan thần tướng không liên quan tới con tiền kiếp, nhưng được cắt cử xuống trần lấy con làm vợ chồng. Và ngay từ ngày đầu con về nhà thờ cô đã nói người này không có liên quan, người chồng hiện kiếp của con không có liên quan gì tới con hết, không liên quan gì tới phần căn cốt. Thì bây giờ bữa nay đã ra mặt rồi, là cái vị Hắc Long thần tướng ngày ấy mới chính là tiền kiếp và duyên nghiệp của con và ngài xảy đến hiện tại mà con không cô hai, tôi xin cô hai cho tôi đính chính một chút, kẻo là đi vào lịch sử lạc đường. Ủa sao vậy? Được rồi, ngài nói đi. Cái cô bạn này á, cái nghiệp gieo không phải ở cái đời mà liên quan đến tôi. Cái đời liên quan đến tôi là trước đây tới rất 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 nhiều đời. Tức là vợ chồng ở trên kia. Dạ, chính xác cô hai. Như vậy là đặc biệt ngài Hắc Long thần tướng lại là vợ chồng chính thức ở thiên trạng, tức là người chồng chính thức được cha mẹ thiên trào cho hợp hôn. Chính xác đó cô hai. Chết rồi, kiểu này còn chết nữa. Giờ nói sao giờ, điều tra ra hồi nữa cô nương này nó khóc. Như vậy tức là cô nương này phạm tội với người anh cùng cha khác mẹ và bị đi đày. Trời ơi, chính xác đó cô hai. Chết, chết rồi con ơi. Thôi được rồi ngài, chuyện đó tính sao đi. Thời gian trưa lắm rồi, tôi thì đang quá mệt. Ngài làm tôi khỏe rồi tôi tạ ơn ngài, nhưng bây giờ ngài ra mặt ở đây để ngài nói gì vậy thưa ngài? Thôi thì ngài nói gì với cô nương này, ngài nói đi, chuyện mọi chuyện tính sao nha ngài. Xin cô cho tôi nói nguyên văn, rồi lại thêm một tình sử thiên cung nữa nè. Được rồi, ngài nói đi. cô nương đây sẽ nghe. Mà nói thì sao, khéo khéo đừng để chồng cổ nghe, chồng cổ lên cơn lên rồi bỏ cổ đó, nghe chưa? Nghe nói đi. Em thương yêu, nàng công chúa mà ta đời đời ngưỡng vọng, ta luôn luôn là một kẻ mà quỳ dưới chân em để nâng nhành hoa cưới, nhưng em đã bội bạc cùng ta. Số phận hẩm hiu, ta theo em không phải một kiếp đời. Và đến tận giờ phút này ta ra mặt ở đây và cầu xin lục mẫu nương nương cho ta được diện kiến, nói chuyện và tiếp xúc cùng em một lần, để trái tim này đỡ đau đớn trời đất, để cho trái tim này nguôi niềm thương nhớ. Ta là một vị Hắc Long thần tướng, ta không bội bạc, nhưng em đã bội bạc cùng ta. Em đi theo tiếng gọi của trái tim, em tạo nghiệp và em bị đi đài. Ta bỏ qua tất cả, ta vẫn yêu thương em, và ta chờ đợi ngày em được trở về để lại ngồi cùng nhau trên chiếu cưới. Nhớ kỹ lời ta nói đi, không có liên quan đến con người nào khác. Và cái vị thần tướng mà hiện tại đang gá nghĩa cùng em là chồng em đó, chỉ một kiếp thôi. Nếu còn một kiếp nữa, ta thề đổi mạng, trời ơi. Ta nói kỹ, nhớ cho kỹ đi. Dạ thưa cô hai, con là chồng chính thức của cô ấy ở tiền kiếp, ở thiên trạo, và con không chấp nhận cho cô ấy làm vợ của bất cứ một con người nào khác khi mãn báo thân. Xin cô hai ghi điều này vào công án của vị lập pháp cũng như công án của thiên trạo. Con là người chồng chính thức và chỉ có con mới lại tiếp tục là người chồng của người nữ này ở kiếp lai sinh. Con đi đây, khoan, chờ tôi một chút. Tôi nghe ngài nói tôi cảm động lắm, mà chắc cô nữ đây cũng cảm động. Thôi thì một chút trái tim sai lạc để phạm tội phạm nghiệp. Bởi vì tiền kiếp vào thời phong kiến thì chị em cận huyết, chỉ cần anh chị em mà bạn dì, bạn già, bạn cô, chú, bạn cô, bạn chú vẫn có thể lấy nhau. Cho nên người con gái lạc lòng. Thôi thì cầu xin ngài bỏ qua. Hiện kiếp đây đang là một linh hồn khác, một con người khác, một thể xác khác. Và tùy cô ấy thôi, tôi chỉ hỗ trợ cho người môn sinh của mình để cho cái án này ra ngoài ánh sáng. Còn cái chuyện cái án này sẽ đi về đâu, tôi không quyền can dự. Nếu ngài xin tôi rằng ghi vào công án và truyền lên thiên trào thì tôi hứa sẽ ghi vào công án. Và nếu cô nữ đây trong tận đáy tâm hồn của mình vẫn có nghĩa tình sư cũ, con có nhớ ngày trước có lần con nói với cô rằng con lấy chồng nhưng chấm chấm để đó, con nhớ không?
Dạ đúng rồi.
Đúng, đúng sự thật luôn.
Đúng
sự thật luôn. Lấy nhau nhưng mà không phải yêu thương nhau mà gắn bó nhau, trời ơi. Thì đúng luôn đó. Là cái nghĩa cha mẹ cho xuống thì đến tuổi đó là phải lấy ông đó thôi. Là cha mẹ án đã xong, là cha mẹ phải ghép án rồi để đứa con gái cưng của mình xuống trần mà mắt đỏ. Nó phải hư thai 3 lần là về nghiệp quả của nó mang tội sắc dục. Thì bây giờ cho người xuống lấy nó làm vợ, bảo kê nó, nuôi nấng nó, bảo dưỡng nó để nó không có hư hỏng, nó không sai lầm nữa. Trời ơi, tấm lòng cha mẹ. Và đồng thời ở đây tùy con thôi, con tự suy nghĩ. Cô trước đây là có một cô cũng đến tận nhà thờ vị Lê Pháp 2-3 lần, và cổ là cô Dung, và cổ là giám đốc của một công ty dệt may lớn. Và cổ có chồng, và khi cổ tới kêu ra cũng y chang như vậy, một quan đại thần. Và ông ấy nói hãy cho tôi được nói và xin cô hai cho tôi lặp lại nguyên văn cô nói. Và ông nói rồi cả lúc đó bao nhiêu con người trong nhà thờ vị Lê Pháp đều rớt nước mắt, muội thương. Thế là huynh không được ở bên muội để che chở bảo toàn cho muội nữa rồi, muội phải tự bảo trọng đường đi của muội từ bây giờ cho tới hết kiếp, không còn có huynh nữa rồi. Khi mà thiên trào đã thấu án thì huynh không được phép ở gần muội nữa, huynh sẽ rời đi. Và muội nhớ đi, muội sức khỏe kém lắm, muội đi ra đường là phải che chắn cho kỹ, phải mang khẩu trang, bởi vì muội rất dễ bị cảm sương cảm gió. Và công ty, cái công ty dệt may của muội là do huynh tạo ra, huynh lo hết tất cả cho muội thiệt. Sau này hỏi ra là cổ nó công ty của cổ, chồng cổ không liên quan, ghê vậy nghe. Và bây giờ thì ta giao nó lại cho muội, muội hãy tự bảo trọng, những ngày sắp tới không còn cổ huynh bên cạnh muội nữa. Trời ơi, nghe cái thiên tình sử của Thâm Cung Bí Sử mà rớt nước mắt. Bây giờ lại thêm một thiên tình sử thứ hai, cô xin phép con sẽ đưa lên, và đây là một thiên tình sử thứ hai. Nhưng vấn đề rằng bây giờ thôi, nó đã đến đây rồi, chúng tôi không can dự, và chuyện này là tùy theo cô nữ, nữ chủ đây toàn quyền quyết định. Nếu cô nghĩ đến tình nghĩa nhiều nghìn năm trước với một người chồng yêu thương mình đến thế, thì cô nữ sẽ hành lễ phát nguyện, khi được trở về căn thì sẽ lại vợ chồng có nhau. Chuyện đó tùy nha, cô không xúi con đâu, tùy con. Thì sẽ hành lễ phát nguyện là con sám hối quan gia trái chủ tiền căn, con chấp nhận con có lỗi và con sai lầm và con bị đi đày. Và bây giờ con chấp nhận là xin để cho con hết kiếp này, con phát nguyện rằng nếu con được về lại quê cha đất tổ, con về lại dưới chân cha mẹ, thì con thề rằng cái người chồng đã một lòng một dạ chờ đợi con bao nhiêu đời kiếp, con nhất quyết báo đền, con nhất quyết sẽ làm người vợ ngoan ở bên chân của chồng, và để trả cái nghĩa cái ân của cái người đã chung thủy cùng con mấy ngàn năm. Trời ơi, khủng khiếp lắm, mấy ngàn năm chứ không phải một năm đâu nha. Rồi, xong chuyện. Được rồi, bây giờ ngài ơi, ổng đi mất tiêu rồi, trời ơi, thấy thương hết sức không con. Chờ đợi bao nhiêu năm nay để báo án. Cũng như là Hương, đây, bạn Hương cũng môn sinh vị lễ pháp. Trời ơi, ông chồng tiền căn nó quấn cô 2 năm trời, cô cứ nói đổ thừa là củ quyền đánh. Vũ Thị Nga. Là ai? Là ai? Rồi thì Hương cũng vậy, có đời chồng tiền kiếp và ổng đi theo lẻo đẻo, bây giờ Hương lấy người khác làm chồng y chang như con, không có khác chút nào hết. Và cuối cùng rồi ổng theo, ổng lẻo đẻo, ổng theo bao nhiêu đời kiếp mà Hương theo vị lễ pháp thì ổng lại là một tà thần, thần dữ thần ác, ổng không cho theo, ổng quánh 2 năm trời. Tới hồi cô nói trời ơi, cái ổng đánh dữ quá, mà cô điều tra ổng nói chồng ổng là đời chồng tiền căn của con. Thế là đó, thì bây giờ cô, thì bây giờ ổng ra mặt, ổng quỳ và ổng xin cô là nếu mà Hương tu theo vị lễ pháp thì hết kiếp Hương sẽ trở về trên làm nàng công chúa, còn ổng là một sát thần thì ổng sẽ mất cô Hương. Trời ơi, tôi xin cô hai, không phải tôi can thiệp đâu, nhưng mà nếu mà tôi để Hương tu theo vị lễ pháp hết kiếp Hương sẽ trở về, tôi mất vợ. Trời ơi là trời, thương đứt ruột luôn á con. Cuối cùng bây giờ thất bại, con biết không, đánh Hương 2 năm trời sống không bằng chết. Nó phá đến độ mà cô nói với con là ở đây cô chỉ đưa một file tụng kinh của Hương nửa chừng, nó kèm vô đó một file nói 2 phút rưỡi của Hương, kinh khủng như vậy. Bây giờ Hương phải bỏ tu vị lễ pháp và Hương đi qua ngoại quốc, Hương đi làm thuê ngoại quốc. Sau mùa Covid, Hương, bạn Hương có 2 căn nhà và 1 cái xe con và 2 đứa con gái đi du học ngoại quốc 1 tháng mấy tỷ bạc. Thế mà bây giờ Hương mất tất cả sau mùa Covid, tán tài, tán sản, mất hết 2 căn nhà ở nhà thuê, bán luôn xe. Cuối cùng bây giờ 2 vợ chồng phải qua ngoại quốc đi làm để kiếm tiền để mà nuôi con. Và Hương nói rằng con cầu lại cô, con thua rồi. 2 năm nay con không thể nào chống lại ông được, ông đánh con bi thảm. Và bây giờ con bắt buộc phải buông rời vị lễ pháp, mặc dù vị lễ pháp đang ở trong trái tim con. Nhưng chừng nào con giải quyết được vấn nạn này, con mới trở lại cùng cô và huynh đệ. Trời ơi, bây giờ 2-3 năm nay vĩnh biệt rồi đó con. Vậy đó, thôi nha, chấm dứt ở đây đi, để con lo con dẹp, con ăn cơm đi. Con đem, rồi bây giờ con còn nhắc, cô còn nhắc con một điều nữa nha. Con đi mua một cái thẻ nhớ riêng. Con thu âm cái file, một cái file tụng kinh sám hối, một cái file tụng kinh siêu độ vong hồn, và một cái file tụng kinh là sám hối quan gia trái chủ tiền căn, và một file tụng kinh tụng chú chuyển nghiệp. Con thu bốn cái file đó vào trong một cái thẻ nhớ. Con mua một cái máy, hoặc là con lấy cái điện thoại cũ, con để lên trên bàn thờ nơi mẹ con đang ngồi. Mỗi tối con thắp nhang và con trình với các đấng ngôi cao nhớ con hành lễ, để rồi chỉ còn một tháng hơn thôi là con sẽ có thể xin cho mẹ con về căn. Được hay không cô không biết à, con đánh đổi được thì mới được nghe con. Con làm rồi từ từ, con quên một lát nữa cô sẽ bảo Tịnh Khê nhắn qua cho con cái tên của các file kinh. Tịnh Khê hoặc cô sẽ chuyển những file kinh đúng không con. Rồi con đi mua một cái gì để có thể phát lên cái file kinh ngay trên bàn thờ dưới chân của mẹ con. Và con mỗi đêm con phải mặc đồ dài hành lễ chính thức, còn có hơn tháng nữa thôi, ráng lên. Hành lễ chính thức trước bàn thờ là mặc đồ đàng hoàng và thắp ba cây nhang cắm lên và kính. Con có thờ mẹ Du Trì hay ai không? Trong nhà con, trong nhà con. Rồi, con thờ Minh Chủ, con thờ Minh Chủ thì con kính xin trình với cha mẹ, cha Thái Thượng Hoàng, mẫu Thiên Hậu, nương nương mẫu Diêu Trì lãnh mẫu, mẫu Lục Nương lãnh mẫu, chủ vị vị lễ pháp, kính đức bổn sư giáo giáo chủ vị lễ pháp và thầy cô vị lễ pháp. Là con ngày hôm nay con xin kể từ giờ phút này trở đi cho tới là hạ tuần tháng 7, con sẽ xin để chuyển hóa nghiệp lực cho mẹ của con, tên gì chết ngày tháng năm. Con cầu xin cha mẹ ngôi cao cũng như các đấng ngôi cao chứng cho lòng thành của một đứa con đúng báo hiếu cho mẹ mình. Rồi chấp để lên và bật kinh lên, nghe hết bốn cái thời kinh đó. Mỗi ngày đều nghe từ đây cho tới hạ tuần tháng 7, 18 tháng 8. Con phải cố gắng thu xếp để lên nhà thờ vị lễ pháp và cô sẽ cố gắng để hành lễ. Mặc dù bây giờ cô nói cô dẹp nhà thờ, cô không muốn tổ chức cái lễ siêu thăng nữa, bởi vì tà nó đánh quá cô chịu không nổi. Nhưng mà cô hứa thì cô sẽ cố gắng. Thì con lên cố gắng thu xếp để lên bằng được nhà thờ vị lễ pháp để hành lễ siêu thăng. Bởi vì bản thân của con với nghiệp chướng của mình và nghiệp chướng của mẹ mình và nghiệp chướng của truyền đời, con không thể tự làm lễ được, mà không thể làm lễ gián tiếp được. Bởi vì cái sự gián tiếp này phải có cái người đủ ấn triện để chứng lễ chứng đàn, con hiểu chưa? Thí dụ như Tịnh Khê chứng đàn, Tịnh Khê chưa có ấn để làm chủ của một đàn tràng, chỉ Tịnh Khê hoặc là Tịnh Nguyên hoặc là Giang, không ai làm được, chỉ có cô mới làm được, con hiểu chưa? Rồi, bây giờ dậy đi nha, con ráng đi từ từ, con thu xếp. Thí dụ ngày đó con đổi tiết, con đi một ngày đó rồi con về nha. Rồi rồi, thôi chào con nha. Con nhớ chưa, đi mua cái gì để thu âm nha. Rồi, chào con, chào.
Tại sao con khóc? Bởi tại con vướng mắc bụi trần. Bụt bảo rằng tâm tựa vàng ngân, sao chẳng dừa cứ lần khấn mãi. Cuộc trần thế kể từ vạn đại vẫn là nơi nghiệp cha nghiệp đòi. Sao mê hoài chẳng tính con ơi, đường vạn lý vẫn còn xa vời. Chiếc áo đạo phái đâu mời gọi, như gió lạnh gióng ruồi bên tai. Bởi tại con còn luyến chân ai, để cha mẹ đợi chờ mỏi mắt. Duyên đêm đạo rồi duyên lại mất. Một hai ba sóng giật thêm lo, thank you. mòn mỏi bụi hồng. Đêm trần ai lộng dạ thanh trơn, bơi thực áo khôn phân mà lụy. Cửa từ bi ra đâu lại vàng, duyên trăm năm chưa chắc được gần. Con lại đem đánh đổi tình chân, giờ mất đạo hỏi tình còn mất. Phật đại ca